Đế Tôn, chương 860, phong hồi lộ chuyển 2, góc truyện audio.com. Loại tài nguyên này thường thường bị thần ma cầm giữ, là tài nguyên trọng yếu nhất của thần ma ở trung thiên thế giới, linh thạch khoáng mạch cũng là không nhiều, thường thường nắm giữ ở trong tay thế lực lớn. Mà ở thần giới, linh thạch cũng là một loại khan hiếm phẩm, thần ma ở giữa giao dịch thường thường dùng linh thạch kết toán. Tòa đảo nhỏ này, lại là linh thạch khoáng mạch, chỉ sợ 10 ức cân linh thạch cũng không dừng lại, quả thực chính là một khoản tài phú kinh thiên. Chỉ có đoạt được thánh quân động phủ, mới có thể trưởng khống tất cả tài phú nơi đây. Ba người Giang Nam đang giằng co không dứt, đột nhiên Âu Chấn Đông đang cùng Ngọc Phu Nhân giao thủ cười ha ha, lòng bàn tay bày ra, một mặt tam lăng kính hiện ra, lăng kính bốn bề chuyển động, liền có một Âu Chấn Đông từ lăng kính đi ra, hướng cỏ lư phi đi, thừa dịp ba người chiến đấu đến thời kỳ mấu chốt, bỗng nhiên chui vào trong mao lư. Thánh quân động phủ này, rốt cục thuộc về ta sở hữu. Tứ đại hóa thân của Âu Chấn Đông xông vào Mao Lư, Giang Nam quyết định thật nhanh, bỏ qua Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng, cũng xông đi vào. Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng không dám chậm trễ, vội vàng vọt vào trong Mao Lư. Đây là cái gì? Giang Nam mới vừa tiến vào bên trong Mao Lư, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của Âu Chấn Đông truyền đến, tiếp theo liền thấy tòa cỏ lư này là một không gian rộng lớn trăm dặm, cái không gian này cực kỳ vững chắc, rõ ràng là có thần chủ đạo tắc mờ thời không tạo thành. Ở trong không gian này, nổi lơ lửng từng kiện thần minh chi bảo, thể tích khổng lồ, thiên thần chi bảo, chân thần chi bảo, thậm chí ngay cả thần chủ chi bảo cũng có thật nhiều. Những pháp bảo này đã bị phong ấn, không có nửa phần uy năng, hiển nhiên là thần Mộc Thánh Quân vì truyền nhân cách thế của mình lưu lại. Bất quá làm người ta sợ hãi chính là, đạo tắc của thần Mộc Thánh Quân diễn biến không gian, giờ phút này rách nát không chịu nổi, lộ ra từng cái đại động, không biết bị lực lượng gì hù thực. Mà những pháp bảo bị phong ấn kia, giờ phút này cũng trở nên đổ nát không chịu nổi, hiển nhiên cũng gặp phải loại lực lượng này ăn mòn, uy năng hao tổn thật to. Ngay cả đạo tắc của thần Mộc Thánh Quân cũng bị hù thực, rốt cuộc là lực lượng gì? Giang Nam trong lòng cả kinh, hắn lập tức cảm giác được một cỗ áp bách kinh người từ những không gian nghiền nát kia truyền đến, giống như một vô song cự nhân đứng vững ở trong tinh không rộng lớn, cao cao ngồi ở trên thần tọa, áp bách đến hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Mà Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng cũng cảm giác được cổ áp bách nghe rợn cả người này, sắc mặt tái nhợt, kinh nghi bất định. Loại cảm giác bị áp bách này, giống như vũ trụ mênh mông, hơi thở thâm thúy, sâu không lường được, phảng phất là thiên địa chí tôn, vạn thần chi chủ. Mặc dù thần Mộc Thánh Quân có thể so với thần tôn thần chủ, nhưng sau khi hắn chết khí tức tuyệt đối không có thể làm lòng người kinh sợ như thế, loại khí tức này căn bản không phải thần chủ thần tôn có thể phát ra. Từ chút ít lực lượng hù thực này ra tới động khẩu trong không gian, bọn họ mơ hồ có thể thấy, nơi đó là thời không. Thi Hiên Vi thất thanh nói, thần Mộc Thánh Quân đem mình mai táng ở trong Thánh Quân động phủ, hắn cũng sợ thi thể của mình gặp phải khinh nhờn, nhất định phải đem nơi đây chế tạo được giống như thùng sắt giang sơn, lao không thể tồi. Góc truyện audio.com, cái lực lượng gì có thể hù thực động phủ của hắn? Giang Nam hướng mọi nơi quét tới, không gian nơi đây đã tàn phá không chịu nổi, có thể nói thần Mộc Thánh Quân lưu lại hết thảy cũng gặp phải lực lượng dị trùng ăn mòn, hắn lưu bố trí ở nơi đây đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể luyện hóa Thánh Quân động phủ hay không, còn là một không biết bao nhiêu. Thần Mộc Thánh Quân động phủ là một của hắn, nhất định phải lựa chọn một vị trí phong thủy thật tốt, giấu dấu vết trong hư không, tự do ở ngoài chư thiên vạn giới. Mộ địa của hắn, làm sao sẽ bị những lực lượng khác ăn mòn? Hắn hé mắt từ trong những không gian động khẩu kia nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn tới đó là một tinh hà lấp lánh, tinh hà như bàn, một cột đá khổng lồ đứng vững ở trên tinh hà. Những cột đá này tản ra ba động làm người nghe kinh sợ, ngay cả vận hành lực của tinh hà cũng bị chấn áp, có thể nghĩ tất nhiên là trọng bảo rất cao. Mà ở trung ương tinh hà, nổi lơ lửng một tòa đại lục, dãy núi như rồng, trên không đại lục có một tòa thần điện, mơ hồ thấy trung ương tòa thần điện kia có một quan tài khổng lồ. Một tòa đại mộ khác. Giang Nam ngạc nhiên, trong tòa thần điện kia thỉnh thoảng bắn ra vô số dị tượng, mơ hồ tàn mắt ra uy nghiêm vô cùng, loại uy nghiêm này, làm cho người ta cảm giác phảng phất là một thần đế thống trị chư thiên vạn giới. Đế mộ, thần Mộc Thánh Quân chính là một bi kịch đem mộ địa của mình xây ở bên một tòa đế mộ, khó trách mộ địa bị hủy. Giang Nam thầm nghĩ, không đúng, thần Mộc Thánh Quân quả quyết không sẽ ngu xuẩn như thế, hắn nhất định sẽ tránh ra đế mộ, nói như vậy, trong tòa đế mộ này mai táng thần đế, nhất định ở sau thần Mộc Thánh Quân. Như vậy chủ nhân đế mộ khẳng định chính là, trong đầu hắn hiện ra một cái tên Tinh Quang Kỳ Tinh Quang Thần Đế. Thần Mộc Thánh Quân lưu lại mầm móng, mấu chốt luyện hóa Thánh Quân động phủ. Ánh mắt Đàm Chí Thánh Tăng đột nhiên sáng lên, tung người dựng lên, hướng trong nhiều pháp bảo bay ra, ở trong chút ít pháp bảo có một viên mầm móng lớn như đầu quyền, hình dáng giống như trái tim. Thần Mộc Thánh Quân lựa chọn cách thế truyền nhân, nhất định sẽ lưu lại mấu chốt luyện hóa động phủ, mà viên mầm móng Thánh Quân này, hơn phân nửa chính là Thần Mộc Thánh Quân lưu lại đầu mối. Giang Nam nhìn hắn nhào tới, không có ngăn trở, Hiên Vi cùng bốn hóa thân của Âu Chấn Đông riêng phần mình xuất động, sáu thân ảnh ở bên trong Mao Lư này tung hoành giao kích liên tục đao hạ sát thủ, cũng cố gắng tranh đoạt viên Thánh Quân mầm móng này. Suy, thiên nhãn của Đàm Chí Thánh Tăng bắn ra thần quang, nơi đi qua từng kiện thần minh chi bảo, tiên thần chi bảo, chân thần chi bảo trôi lơ lửng ở trong không gian này rối rít nát bấy, giống như gỗ mục vừa đụng liền phá. Thậm chí ngay cả thần chủ chi bảo, giờ phút này cũng xuất hiện một vết rách nhìn thấy mà giật mình. Đàm Chí Thánh Tăng không khỏi ngẩn ngơ, tứ đại hóa thân của Âu Chấn Đông bay đến, tạo thành một tòa tứ tượng trận, ở giữa không trung ầm ầm cồn động, nơi đi qua, dễ như chờ bàn tay liền đem từng kiện pháp bảo phá hủy. Mà thanh vũ thần phiến của Thi Hiên Vi phiến đi càng nhiều pháp bảo gặp phải đả kích hủy diệt. Trong chớp mắt chu vi hơn trăm dặm không gian này, tất cả pháp bảo mà Thần Mộc Thánh Quân để lại cho truyền nhân, liền bị hủy hết, mặc dù thần chủ chi bảo cũng không có chịu đựng được dư ba. Cốc truyện audio.com, công kích của bọn hắn, cách chương.